Và các bạn thử nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu cái sự nhiếp hồn của thế giới, thế lực của bóng tối chuyển đến trong toàn bộ những con người có mặt ở nhà thờ đó ngày hôm đó. Và chừng 500 con người, thì sự tuyên truyền từ mỗi con người đấy sẽ lớn rộng đến đâu, và sẽ có rất nhiều những con người khác gia nhập vào trong cái tổ chức đó, cái tổ chức mượn áo thánh mà rao giảng đạo tà, cái tổ chức mà dùng quyền phép công năng của quỷ Satan để nhiếp hồn thiên hạ. Các bạn sẽ thấy cái sự lan rộng của một ngọn lửa cháy ở giữa rừng, ở giữa một cái dãy nhà có nhiều món, nhiều cái vật dụng dễ bắt lửa. Thì các bạn sẽ thấy lửa cháy rừng sâu, lửa cháy nội thành. Các bạn sẽ thấy cái tác dụng của cái thế lực tà đạo nhiếp hồn con người còn sống. Đáng sợ hơn nữa, họ nhiếp hồn bằng cái thế lực, quyền phép và công năng của cái loài có nhiều quyền phép công năng, của cái loài mà không phải chỉ làm con người ta đắm say bằng vật dục, bằng lời nói, bằng những cử chỉ hành động, bằng sự quyến dụ, quyến rũ, vân vân. Mà nói chung là ái dục, sắc dục còn ở đây, sự quyến dụ đến bằng hình thức nhiếp hồn, nhiếp quản, truyền tải công năng của thế lực bóng tối. Thì sao? Thì thế lực bóng tối nó sẽ lớn mạnh và đàn áp dần, mượn từ cái áo giả, mượn cái áo thật khoác lên vai, nghiễu ngến xuống thế và tự xưng mình là Chúa Giêsu, mình là đấng cứu thế. Và từ chỗ đó bao nhiêu con người bị mà mắt, bao nhiêu con người còn sống trong vô minh, còn bị cái màn vô minh che phủ, sẽ bị quyến dụ, bị mê hồn, bị nhiếp dữ. Và xã hội sẽ đi về đâu? Chết dần chết mòn, hay là giết nhau đến chết dần chết mòn, hay là cúi xuống dưới cái thế lực đàn áp, đe dọa, khống chế, nhiếp quản của thế lực bóng tối? Các bạn cứ tự suy nghĩ đi. Cô gửi cái file này và cô không muốn đưa lên mạng đâu, bởi vì cô không muốn bị các thế lực nó trả thù, cô sợ lắm. Cho nên cô chỉ gửi quen cho những người quen, những người thân cận. Rồi các bạn sẽ có thể dùng chút trí thông minh còn sót lại, một chút cái linh cách còn ở trong ta, và một chút cái sự le lói của ngọn đèn chân lý trong nội tâm. Hãy tự soi rọi và tự bảo vệ mình trước cơn lốc của những thông tin tràn lan trên mạng mỗi ngày. Thí dụ như có một bạn đưa cho cô cái bạn Hiếu, cô xin lỗi, cô cũng sẽ gửi file này cho con nghe. Đưa cho cô bạn một cái bài thiền, dẫn thiền của Tam Bi Trương. Và bạn ấy khuyên cô nên nghe cái này có năng lực mạnh. Cô nghe cô cũng công nhận rằng cái bài thiền này, cái nhạc thiền này có công lực mạnh. Nhưng con ơi, khi mà cái sự truyền tải đến từ một nhân vật nào đó đại diện, thì ta xét cái nhân vật đại diện đó trước khi ta bước vào, được mời gọi, được chiêu dụ để chấp nhận ngồi xuống chiếu thiền của họ, hoặc là bước vào ngồi dưới chân họ, hoặc là đi theo cùng với họ, kết thành một cái phe để có thể ứng cứu thế giới, ứng cứu chúng sanh, hộ trì quần sanh theo chánh pháp, vân vân. Thì ta nên lấy cái đủ cái tỉnh thức của một người chưa có phải là gia nhập vào tổ chức. Bởi vì khi ta đã bị nhiếp giữ, nhiếp quản, nhiếp hồn, thu quản, thu nạp, thì cái sự chuyển tải của ta nó trở thành giống như một con người, người ta nói là bệnh nặng, mất máu nhiều, cái đổi máu, cái truyền máu khác, truyền máu lạ vào trong mình. Và cái dòng máu của một con người khác nó đi theo với cái ADN di truyền của con người khác. Từ ngày mà tôi mổ, tôi mất, tôi bị làm băng, mất hết máu, cái chuyển máu khác, gần như chuyển hết máu trong người của tôi là dòng máu khác. Thế là từ ngày đó tới giờ tự dưng tôi nổi sân chi, hung hãn, hung dữ, nóng nảy. Và tôi chửi chồng, mắng con. Và tôi hồi trước đi chùa, tôi ăn chay, tôi niệm Phật. Bây giờ tôi không muốn đi chùa ăn chay niệm Phật nữa. Và trong tâm tôi đầy những phẫn uất, sân si, phẫn hận, vân vân. Ông bà xưa nói là tại nó bị đổi máu. Điều đó là sự thật nha các bạn. Bởi vì khi dòng máu trong con người đã chuyển từ một dòng máu khác hỗ trợ bao nhiêu đó, đương nhiên nó phải đủ áp đảo 50, 70, 80% dòng máu cũ của mình. Thì mình đã vô hình chung đưa vào trong người của mình một cái ADN lạ, một cái dòng di truyền mới. Và dòng di truyền đó tác động, ảnh hưởng bởi thể xác của người sống, của người chủ cho máu đó. Thì bây giờ nếu mà ta đừng dại dột, lời khuyên của cô đừng dại dột đúc đầu vào trong một cái chiếu thiền lạ khi chưa tìm hiểu đủ, khi chưa thu nạp đủ thông tin để đủ niềm tin. Khi ta bước vào rồi thì dứt khoát ta sẽ bị quyến dụ, chiêu dụ, và ta sẽ bị một cái thế lực công năng của họ áp đảo, áp chế, quyến dụ, phủ chụp, lan tỏa, lôi truyền, lôi kéo, lưu truyền. Thì lúc đó trong ta, dòng máu của ta, di truyền phả hệ của ta biến mất, và đưa vào đó là sự di truyền của ADN lạ. Và phúc hay quả nằm ở đó. Nếu mà dòng máu chảy trong ta là dòng máu của quỷ Satan thì điều gì sẽ xảy ra các bạn? Đó, giống như người phụ nữ, từ ngày tôi bị mổ, mất gần hết máu, tôi thay máu mới, và bây giờ tự dưng tôi đổi tánh đến không ai trong nhà tôi chịu đựng được, và chính tôi cũng không chịu nổi chính mình. Tôi trở nên hung dữ, nóng nảy, bực bội, uất kết, sân si, chỉ muốn chửi, muốn đánh, muốn nguyền rủa người khác. Và tôi không còn muốn ăn chay niệm Phật, đi chùa nữa. Tôi rất ghét và tôi không tụng kinh, tụng niệm nữa. Thì rõ ràng dòng máu ADN mang cái di truyền ADN của quỷ đã lan truyền, nhiếp giữ, nhiếp quản ở trong ta. Cô quay trở lại, cô nói chưa trọn, bạn Hiếu sẽ có thể buồn. Cái cô Tammy Trương đó giảng bài thì rất hay, đưa những phai thiền và quyền phép công năng cũng rất là cao. Nhưng mà cô khám phá một điều rằng có thể các bạn không chú ý, hoặc là các bạn đã lạc vào cái vùng mê nhiếp quản truyền tải của cô mất rồi. Xưng thì giống như một đấng ngôi cao, mà ăn mặc thì hở ngực, mặc áo độn ngực lên, hở ngực, hở vai, trang điểm phấn son, vàng đeo ngọc vát. Và rồi quay qua đứng lên, vừa đi vừa ẹo, vừa đi vừa ẹo, vừa nói xong ngồi xuống, rồi ôm con, rồi vuốt ve con, rồi cười cợt với con, rồi ôm con chó, rồi hung hít, rồi này nọ, làm đủ mọi trò để hình tượng của mình được chiếu sáng, được nổi bật. Thế truyền tải chánh pháp là truyền tải cái gì khi mà con người mãi mê làm diễn viên trên sân khấu? Và như thế thì người ta chỉ mượn áo để đóng tuồng. Và những điều chuyển tải của người ta, nếu cô không tin rằng nó sẽ truyền tải đúng chánh pháp, mà nó đã mà mắt thiên hạ bằng cái chiêu lợi dụng cái bề ngoài của cái áo khoác của một cái bậc nữ thần, nữ thánh, nữ chủ quản, vân vân, để tôn sùng thể xác bên ngoài, tôn sùng cái áo giả, và để thu hút những đôi mắt mê say, đắm đuối vào mái tóc xõa, vào nụ cười, vào sự trang điểm thật chi tiết, thật đẹp, như để sắp sửa làm cô dâu trong một cái đám cưới hoành tráng. Chân lý nào ở đây? Đằng sau những sự hào nhoáng bề ngoài, chân lý nào ở đây? Đằng sau những cái mắt liếc mày chào, những cử điệu sành điệu như là một diễn viên trên sân khấu. Thế mà cũng có người tin. Thì các bạn ơi, các bạn hãy xem lại niềm tin của chính mình. Và các bạn, lời khuyên cuối cùng của cô là thận trọng chút nữa, chút nữa. Nếu không, khi sa vào tà đạo thì các bạn không còn có lối ra đâu, nữa đâu. Cũng như cô đã từng kể rồi, nhiều trường hợp, nhưng trường hợp nổi bật nhất vẫn là chuyện một vị thầy trẻ thôi, ba mấy tuổi, tóc nhuộm hai ba lai, tối ngày đi tập gym, và hình ảnh đưa lên trang là sự ăn chơi thừa mứa xa hoa. Đi tập gym, có người yêu, và nói chuyện tỏ tình công khai lên trang của mình. Và rồi có những đệ tử, và rồi tin theo là một đám người gọi, tạm gọi là trí thức cao ở Sài Gòn, 13, 14 con người. Trong đó có ba người, bốn người là đang học ngành y năm thứ tư, năm thứ năm ngành y, học làm bác sĩ. Và bốn người, ba người, và có một người thì là một cô, thì là học đông y năm thứ năm. Và cuối cùng sa vào trong đó rồi, ông thầy đó quyền phép công năng giỏi dữ lắm, ông nhiếp hồn hết tất cả. Và một cái người trí thức, và những đứa ở quê miền Trung, miền Bắc, miền Tây về lên Sài Gòn thuê cái nhà ở. Ông bắt thờ đủ thứ, thờ đủ thứ môn pháp, cái gì mà Chúa Giêsu, rồi Phật, rồi Mẫu Diêu Trì, rồi Ngọc Hoàng Thượng Đế, rồi một con mắt, rồi lung tung sang hết, thờ đầy ở trong nhà hết. Và rồi ông cho quyền phép công năng, mà ông có thật quyền phép công năng rất giỏi. Ông chọn ra mấy người làm gọi là sát thủ của ông. Mà một phần trong đó các bạn nói, ông thầy mà ông ra lệnh biểu giết người đó đi là tụi con nhào tới băm nát người đó ra, mặc dù biết ở tù cũng làm, có nghĩa là bị ông nhiếp hồn rồi, nghe theo lời ông vô điều kiện. Và cuối cùng thì ông nói rằng những gì thầy đem đến cho các con đều được định giá là vô giá, nhưng thầy tạm định giá là 1 tỷ đồng một người. Kể từ bây giờ cho đến hết kiếp của các con phải trả góp cho thầy đủ mỗi người 1 tỷ đồng. Và thế là ông cứ hết một vòng, chỉ cần mười mấy đứa này thôi là ông lấy được bao nhiêu? 13 đứa chính thức và một đứa thì mới là 14, đứa thứ 14 cho 13 đứa. Cứ mỗi lần như vậy ông đòi là 5 triệu. Thì cứ đưa cho thầy 5 triệu y như đòi nợ. Và đứa này nó lúng túng, nó hẹn, nó hò, chưa tới ngày, chưa tới giờ. Và nhất là những đứa nó đang học đại học ngành y, nó sắp làm bác sĩ. Thì nó, ba đứa như vậy đã phải ngừng nghỉ, bảo lưu điểm một năm, bởi vì không có tiền đóng tiền học, ăn mì gói trừ cơm để tiền trả góp cho thầy của mình. Và như vậy là nghỉ ở lại lớp, ở lại trường, bảo lưu điểm một năm và nhịn ăn mì gói, trốn cha, trốn mẹ, đem hết tiền đưa cho ông thầy. Và nó nói khi ông thầy đòi mà không đưa thì chỉ là ngay lập tức sẽ lên cơn là nhức đầu hoặc là đau bụng, hai cái chứng đó thôi. Mà đau, nó nói đau lăn lê bò tài, mà mấy đứa học ngành y đến độ mà hội chuẩn bác sĩ mà không cách nào làm cho hết đau được. Chỉ cần chuyển tài khoản cho thầy 5 triệu ngay lập tức hết đau. Các bạn không còn con đường nào để sống. Có đứa là nhân viên y tế, chuyên viên y tế, vợ con đem từ miền Tây lên ở nhà thuê đi làm nuôi vợ nuôi con. Thế mà thầy đòi liên tục, chỉ trong vòng 2 năm một đứa mất với thầy trồm trèm 200 triệu mỗi đứa. Và mỗi khi thầy đòi tới, một bạn lên trước mặt cô, ngồi đó xếp bằng hai tay Người run, mồ hôi lạnh vã ra, mặt tái nhợt, sắp xỉu khi nói về thầy. Cô ơi, cô có thể cứu chúng con không? Chúng con mười mấy anh em. Bây giờ thầy mới đòi con 5 triệu, con chưa có tiền, con hứa một tuần lễ nữa. Bây giờ một tuần con không có thì sống không bằng chết. Thế là cô đã đứng ra cứu 14 bạn. Và 14 bạn đó đánh đổi là 3 tháng trời cô bị đánh. Cô bị đánh bởi vì cái sự can thiệp vào nghiệp quả của người 3 tháng. Và mười mấy con người đó thảy đều được cứu trở lại đời sống bình thường. Có người làm môn sinh vị lai pháp, có một hai người thì không, trở về lại quê hương. Và các bạn ấy tiếp tục, những bạn ngành y vẫn có hai bạn vẫn tiếp tục, và bây giờ là hai bác sĩ nhi khoa, một bạn ở Bình Dương và một bạn làm ở bệnh viện nhi khoa ở hình như là An Lạc Bình Chánh. Vì gì đó. Và mười mấy con người đấy thải đều thoát cái lưới của ông thầy. Và sau đó khi cô vào theo dõi cái trang thì cô nghe ông ấy viết, mất 14 người học trò này thì ông thậm chí rằng 14 người đó ông sẽ có là 50, 70 triệu. Mà cứ hết một dòng ông đòi 70 triệu đó hết, ông ăn chơi hết thì ông lại đòi tiếp 14 người đó, mỗi người 5 triệu tiếp tục. Thì tự dân đi vỗ béo cho ông thầy tà. Rồi cuối cùng thì cô cứu được tất cả những con người đã thoát. Thì cô lên mạng, cô mới nói trời đất ơi, có thể tin vào một cái tên như thế này. Mới chừng 27, 28, 29 tuổi, tóc nhuộm màu lọ, màu lửa, hai lai, ba lai. Tối ngày chụp hình, tập gym, tập này nọ, ăn chơi xa đọa. Và cuối cùng cô thấy hắn một tattoo nói chuyện trên đó. Đưa lên thẳng lên trang của mình rằng người yêu bỏ anh rồi, em bỏ anh bởi vì hiện tại bây giờ anh không còn tiền nữa, anh không còn có thể chu cấp cho em nữa. Anh mất tất cả rồi, em ơi hãy chờ đợi anh chừng 1-2 năm nữa. Anh làm lập lại sự nghiệp, anh làm lại cuộc đời, và lúc anh có tiền thì em hãy trở lại với anh. Hãy chờ đi, bây giờ anh mất tất cả rồi. Và nếu hắn biết rằng hắn mất tất cả vì người cô vị lai pháp này thì hắn có để cho cô sống hay không các bạn? Cô sợ lắm, bởi vì vị lai pháp có bằng ai đâu các bạn. Vị lai pháp không có tà phép, không có quyền phép công năng. Vị lai pháp chỉ có dòng năng lượng yếu nhợt, mà dòng năng lượng đó chỉ cứu người chứ không hại được người. Cho dù là con sâu cái kiến cũng không giết. Thậm chí là mấy đứa nó đem năng lượng nó đuổi con rầy, nó cắn ăn cái vạt rau nó ăn nát hết, đuổi cũng không được. Nhà thờ vị lai pháp mỗi khi trồng rau lớn lên nó ăn trụi lũi, thế mà cũng không đành lấy thuốc sâu mà xịt cho chết, mà cũng không có đành mà có thể đem mà chà đạp nó nữa. Thế cuối cùng thì vị lai pháp có bằng ai đâu các bạn. Thì mỗi khi cô muốn cứu cho các bạn, cô đều phải hy sinh cái chính cách của mình và chịu đau thế. Đó là chuyện hiển nhiên, 40 năm đến giờ phút này vẫn thế. Khi cô dừng lại không tiếp tục nữa thì cái âm vang của nghiệp quả cô chưa báo đền hết, cô chưa trả xong. Cô vẫn còn tiếp tục quỵ xuống dưới ngón đòn tảo phạt của phần âm các bạn. Chỉ mong một điều rằng rút ruột ra tầm nhã tơ, cho dù còn một giọt nến cũng sẽ cháy sáng. Và mong rằng các bạn, tất cả những con người trên thế giới này hay ở đất nước Việt Nam, hãy đủ tỉnh táo, dùng lý trí mà khống chế tâm thức. Đừng để tâm thức đi hoang, đừng để bước chân lạc vào đền điện của tà âm. Đừng để mình bị quyến dụ, bị chiêu dụ bởi cái phép của tà ma, để rồi đánh mất thân căn, đánh mất chân cách, để rồi bán rẻ nhân phẩm, để rồi bán rẻ tiền tài, lộc phẩm, mồ hôi nước mắt của mình đem trao vào túi của loài ma quỷ, của loài nhiếp hồn thiên hạ. Vậy đó, cô vẫn mong muốn các bạn lấy đây làm một bài học cho riêng mình. Chào các bạn.
chỉ như tuồng áo hoang. Con sao sang sông, con sao chẳng trở về. Có đem thân mà tựa cội Bồ Đề, cùng chỉ nghe hơi gió đi về. Đàn trầm một khúc, khúc nghe thường đã dứt từ nghìn năm. Nhìn muôn sau điều bi hận còn vương, bờ bãi lạ thuyền con dời sóng bạc. Quen chướng gấm lầu son lòng đã khác, thuyền ghé qua bên đục buổi chiều cao. Nghe nổ thần hí lạc chút thiên lương còn sót lại, sóng xô dạt thuyền trôi xa bờ bãi. Sông tả tơi ngành rong biếc đầu gành, bám làm chi lòng đá đá nguồn trơn. Đã cũng biết phủi tay mặc sóng đời phó thác, có dừng lúc khúc